Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 46. Gia đình và những chuyển biến xã hội. Sự thay đổi xã hội phải bắt đầu từ trong gia đình. Qua việc thay đổi thái độ của cha mẹ, qua việc giáo dục mà họ truyền đạt cho con cái, và gương sáng mà họ đem lại liên quan đến những giá trị về công lý, hòa bình, sự chính trực của cá nhân và việc chăm sóc môi trường thiên nhiên. Đồng thời con cái phúc âm hóa cha mẹ mình, vì con cái có được trực giác nhạy cảm, nhận biết những hành động nào là công bằng, trong sáng, vô tư, tốt bụng và quảng đại. Hơn thế nữa, khi liên đới với các gia đình khác, cha mẹ và con cái có thể đóng một vai trò biện hộ mạnh mẽ trong xã hội, qua chính sách gia đình hay qua sự can thiệp chính trị, để cải thiện tính trong sáng và tinh thần trách nhiệm của những người làm việc công, hay đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các bên xung đột. Một chính sách gia đình như thế cũng phải được thực hiện để bảo vệ chính những quyền của gia đình. Vì lý do đó, các gia đình Á Châu phải tìm hiểu, bên vực, bảo vệ và phổ biến hiến chương về quyền gia đình mà Tòa Thánh đã đề nghị cho các tổ chức quốc tế và liên chính phủ. Những quyền này không chỉ mang tính riêng biệt cho đức tin Công giáo, chúng phát xuất từ chính bản chất của hôn nhân và gia đình, và có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của sự cộng tác giữa các tôn giáo. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 93 và 94. Mùng 9 tháng 10, thứ Hai, Thánh Dionysio Giám mục và các bạn tử đạo. Mùng 10 thứ Ba, tuần thứ 27 mùa thường. 11 thứ Tư, tuần thứ 27 mùa thường. 12 thứ Năm, tuần thứ 27 mùa thường. 13 thứ Sáu, tuần thứ 27 mùa thường. 14 thứ Bảy, Thánh Calisto đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 15 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ Tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng thánh lễ này. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả mọi gia đình trên thế giới.
Sự gì Thiên Chúa đã xếp hồng, Thiên Chúa đã xếp hồng, loài người không phần trẻ nguyện Chúa từ Sion chung cung cho người để người nhìn thấy đền thánh đàn của Jerusalem. Sự gì Thiên Chúa đã kết hồng, Thiên Chúa đã kết hồng, loài người không được phần trẻ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm,
và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán, đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú. Nhưng Adam không gặp được một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say. Và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói, bây giờ, đây xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, và vì bởi người nam mà ra. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ, mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa. Phúc tay những bạn nào tôn sơ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Quý Chúa chúc phúc cho chúng tôi, hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Hiện thế bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thức nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chòi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Quý Chúa chúc phúc cho chúng tôi, hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Đó là phúc lộc dành cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Si-on chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh tình đa của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn.
Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng tôi, hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con, nguyện xin bình an đến trên đất Israel.
Nguyện chúc phúc cho chúng tôi, hết mọi ngày trong đời sống chúng tôi.
Bài đọc 2, bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đứng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giê-xu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang, và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đứng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng Đứng thánh quá và những người được thánh quá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không phổ thẹn gọi là anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, lời Cha là chân lý. Xin Ngài thanh hóa chúng trong sự thần. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giê-xu rằng, người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp, Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa, Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giê-xu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và đi lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giê-xu để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giê-xu bất bình và bảo các ông rằng, hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, một trong những chủ đề chính của các bài đọc Chủ nhật hôm nay là về gia đình, về tình thương gia đình, và mặt trái của nó là sự đổ vỡ gia đình, sự ly dị. Sáng thứ Sáu vừa qua, ngày mùng 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các nhà thần học trong Ủy ban Thần học Quốc tế họp nhau tại Roma. Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự lệch lạc và lạm dụng ngôn từ trong xã hội hiện nay, và Ngài đã kêu gọi các nhà thần học hãy thanh luyện ngôn ngữ của họ qua việc chiêm niệm cầu nguyện trong thinh lặng, để cho lời mình nói được diễn đạt thông truyền lời của Thiên Chúa. Chúng ta có thể áp dụng lời khuyên của Thánh Cha cho các nhà thần học vào trong lĩnh vực gia đình. Nhìn vào bệnh viện của xã hội hôm nay, bệnh viện gia đình, chúng ta cũng quan sát được biết bao sự lệch lạc, mặc dù bản tính con người được Thiên Chúa tạo dựng ngay từ đầu, cho đến bây giờ không bao giờ thay đổi. Bản tính con người không thay đổi, và lý tưởng sống con người trong đời sống hôn nhân và gia đình đã được Thiên Chúa tạo dựng ngay từ đầu cũng không thay đổi. Thế nhưng trong xã hội ồn ào hôm nay, có nhiều tiếng nói, có nhiều cám dỗ, có nhiều sự lệch lạc, làm cho gia đình khó mà sống lý tưởng nguyên thủy ban đầu. Vậy, gia đình cần thanh luyện đời sống gia đình, và thanh luyện bằng phương pháp nào? Thưa, bằng lời cầu nguyện, bằng việc chiêm niệm, như chính Đức Thánh Cha đã khuyên các nhà thần học sáng thứ Sáu vừa qua. Tháng 10 này là tháng Mân Côi. Mọi gia đình được mời gọi cầu nguyện kinh Mân Côi để nhờ mẹ Maria và noi gương mẹ Maria mà thực hiện cuộc thanh luyện và củng cố gia đình theo lý tưởng đã được Thiên Chúa an bài ngay từ đầu. Gia đình cầu nguyện chung với nhau thì sẽ hiệp nhất với nhau. Tình thương giữa cha mẹ, con cái, giữa mọi thành phần trong gia đình sẽ được củng cố. Đức Thánh Cha đã mời gọi các nhà thần học đừng rơi vào cám dỗ tìm hư danh, muốn được người ta khen, nên phải nói những gì người ta muốn nghe, nhưng hãy trung thành tuân phục sự thật. Điều này chúng ta cũng có thể áp dụng vào đời sống hôn nhân và gia đình. Trung thành tuân phục sự thật Chúa đã mặc khải, trung thành với lý tưởng hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa đã đặt ra ngay từ đầu, do bởi bản tính con người được Chúa tạo dựng có nam có nữ. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, đặc biệt cho các gia đình, được biết thanh luyện đời sống gia đình của mình qua đời sống cầu nguyện, qua việc chiêm niệm, và nhất là trong tháng 10 này qua kinh Mân Côi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các gia đình trên thế giới và cho chính gia đình mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi. Xin Chúa gìn giữ gia đình, mọi thành phần gia đình trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thập gia vì chúng ta. Thời quan phong Cio Philato, người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho nhu cầu riêng của cá nhân mà cho tất cả mọi người, đặc biệt những anh chị em, xin chúng ta cầu nguyện cho và cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương chúc lành và nâng đỡ tất cả mọi gia đình trên thế giới đang gặp nhiều thử thách. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi thành phần trong gia đình biết yêu thương nhau chân thành và giúp nhau đạt đến cùng đích cuối cùng là hạnh phúc đời đời bên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình trên thế giới. Xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng con biết góp phần vào việc xây dựng xã hội công bằng và hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và sống trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã chúc tụng Chúa vì tình thương Chúa thật là cao cả đối với mỗi người chúng con. Xin tình thương Chúa hiện diện trong các gia đình, để mọi thành phần gia đình cảm nghiệm được qua tình gia đình, cảm nghiệm được tình thương của Chúa cao cả. Xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm mà chúng con đã phạm. Xin thương ban ân trọng đại mà mỗi người chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ, là ơn được Chúa tha thứ những tội lỗi và ơn bình an. Xin Chúa ban cho mọi gia đình trên thế giới này được ơn bình an, cho các thành phần trong gia đình được hiệp nhất với nhau trong tình thương của Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thank you.
sơn Chúa đôi tay này, từng vật và làm cho thế tai. Con dâng Chúa đôi bà vai, lãnh lòng nâng chiếu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài.
Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo nhiều tài. Mai trời đắng mai luôn thăng xoay, là cuộc sống đang trên từng ngày. Đây đôi mắt trông lên ngày, thì nỗi buồn làm cho trái vơi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi, cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này, để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính, xin Chúa thương chấp nhận và thanh hóa chúng con, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính ta.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa mua người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Chúa Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo Mục Antonio và các giáo mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho phải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh cha cả sang, nữa cha thì nên, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì chức quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, nhân xóa tội trần gian, xin thương xóa chúng con,
lạy chiên Thiên Chúa, đừng xóa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa, đừng xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân mình và mẫu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cha hết tâm tình, từng cành hoa tươi xinh dâng lên ngài trinh mẫu. đời kinh luôn đậm đà. Cha hết tâm tình, lòng tràn muôn hương kinh, tâm can con suy gẫm, vang câu nói âm thầm, lời yêu thương thật chân.
Xin cảm ơn quý vị đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Đức Thánh Cha đã trở về lại Vatican. Nhưng trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin trưa tại Castel Gandolfo và đã nhắc đến ý nghĩa quan trọng của tháng 10, đó là tháng 10 là tháng Măng Côi và tháng 10 là tháng Truyền Giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, oggi primo giorno di ottobre vorrei soffermarmi su due aspetti che nella comunità ecclesiale caratterizzano questo mese. La preghiera.
Anh chị em thân mến, hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 10, tôi muốn dừng lại nơi hai khía cạnh mà trong cộng đoàn giáo hội là đặc điểm của tháng 10 này. Đó là lời kinh Măng Côi và sự dấn thân cho những công cuộc truyền giáo. Vào ngày mùng 7 tháng 10, tức thứ bảy tới, chúng ta sẽ mừng lễ Đức Nữ Đồng Trinh của Kinh Măng Côi. Và đây dường như thể hàng năm, Đức Mẹ mời gọi chúng ta hãy khám phá lại nét đẹp của lời kinh này, một lời kinh hết sức đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa sâu xa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến, đã là vị tông đồ vĩ đại của Kinh Măng Côi. Chúng ta nhớ lại hình ảnh Ngài quỳ cầu nguyện với tràn chuỗi môi khôi trên tay, chìm sâu trong sự chiêm ngắm Chúa Kitô, như chính Ngài đã mời gọi chúng ta thực hiện qua tông thư về Kinh Măng Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Rosarium Virginis Mariae. Kinh Măng Côi là lời cầu nguyện vừa có tính cách chiêm niệm, vừa hướng về Chúa Kitô,
và không thể nào tách rời ra khỏi việc suy niệm Kinh Thánh. Đây là lời cầu nguyện của những người Kitô đang tiến bước theo Chúa Giêsu trong cuộc hành trình đức tin và có mẹ Maria đi đầu hướng dẫn.
Vorrei invitarvi, cari fratelli e sorelle, a recitare il rosario durante questo mese in famiglia, nelle comunità e nelle parrocchie.
Anh chị em rất thân mến, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi trong tháng 10 này, trong gia đình, trong những cộng đoàn và trong các giáo xứ, để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng cho công việc truyền giáo của giáo hội và cho nền hòa bình trong thế giới. Tháng 10 còn là tháng truyền giáo. Vào Chủ nhật 22 tháng 10, chúng ta sẽ cử hành Ngày Quốc tế truyền giáo. Tự bản chất, giáo hội là truyền giáo. Chúa Giêsu phục sinh đã nói với các tông đồ nơi phòng tiệc ly như sau: Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Sứ mạng của giáo hội kéo dài sứ mạng của Chúa Kitô, đó là mang đến cho tất cả mọi người tình yêu Thiên Chúa, vừa rao giảng tình yêu này bằng lời nói và bằng chứng tá cụ thể của Đức Bác Ái.
Nel messaggio per la prossima giornata missionaria mondiale, ho voluto presentare la carità proprio come anima della missione. San Paolo.
Trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế truyền giáo sắp đến, tôi đã muốn trình bày về Đức Bác Ái như là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Thánh Phaolô, vị tông đồ của các dân ngoại, đã viết nơi thư thứ hai Corinto chương 5 câu 14 như sau: Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi. Ước gì mỗi người Kitô lấy lời này làm của mình, trong kinh nghiệm vui tươi được làm nhà truyền giáo của tình yêu Thiên Chúa, tại nơi mà Chúa quan phòng đã đặt họ vào, với lòng khiêm tốn và can đảm, bằng việc phục vụ người lân cận mà không hậu ý, và vừa múc lấy trong lời cầu nguyện sức mạnh để thực hiện tình thương bác ái đầy vui tươi và phong phú hoa trái. Cùng với Thánh Francisco Xavier, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu là quan thầy của mọi sứ truyền giáo. Thánh nữ là Thánh Đồng Trinh Nữ Tu Camelo và là Thánh Tiến sĩ Hội Thánh, mà ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, là ngày chúng ta kính nhớ Thánh nữ. Chính Thánh nữ đã chỉ cho biết con đường đơn sơ để nên thánh, hệ tại nơi việc phó thác đầy tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Xin Thánh nữ giúp chúng ta trở nên những chứng nhân đáng tin cho tin mừng tình thương bác ái. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Đồng Trinh của Kinh Mân Côi và là Nữ Vương của các sứ truyền giáo, dẫn đưa tất cả chúng ta đến với Chúa Kitô đấng cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus,
ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sang phần chào chúc sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vào ngày hôm qua, tức là hôm thứ Bảy 30 tháng 9, Ngài đã gặp Đức Hồng Phúc Emmanuel Đệ Nhị Danly, giáo chủ Babylonia của những tín hữu theo nghi thức Candê, và đã được Đức Giáo chủ cho biết về thực tại bi thảm mà dân chúng Iraq đang phải đương đầu hàng ngày. Đức Giáo chủ đã cho Đức Thánh Cha biết rằng, tại Iraq, người Kitô và anh chị em tín đồ Hồi giáo sống chung với nhau từ 14 thế kỷ qua, như là những người con của cùng một đất nước. Đức Thánh Cha nói lên ước mong của Ngài, sao cho những mối dây huynh đệ giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo tại Iraq không bị giảm yếu đi. Và Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi tín hữu hiện diện, hãy hiệp ý với Ngài, cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng ban hồng ân hòa bình và sự hòa hợp cho đất nước Iraq. Một đất nước đang phải chịu nhiều đau khổ. Kể đến, Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, vào ngày thứ Hai mùng 2 tháng 10 là ngày quốc tế về nhà ở, do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hiện tượng thành thị hóa nhanh chóng, hậu quả của việc dân chúng tuôn về thành thị, là một trong những vấn đề trầm trọng nhất mà nhân loại thế kỷ 21 phải đối diện. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những ai tại địa phương cũng như trên bệnh viện quốc tế, đang hoạt động để cung cấp cho những anh chị em tại các vùng ngoại ô nghèo của thành phố, cung cấp những điều kiện sống xứng đáng, thỏa mãn những nhu cầu căn bản của họ, cùng với khả thể giúp thực hiện những khát vọng riêng, nhất là trong lĩnh vực gia đình và trong việc chung sống an bình. Sau khi chào các nhóm hiện diện bằng những thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua mùng 1 tháng 10. Với lời cảm ơn và từ giả Đức Giám mục Giáo phận Albano, ông thị trưởng Castel Gandolfo, cha xứ và tất cả mọi người dân Castel Gandolfo, bởi vì Ngài sẽ trở về lại Vatican vào ngày thứ Ba mùng 3 tháng 10, kết thúc những ngày cư ngụ tại Castel Gandolfo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua mùng 1 tháng 10. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây phần cuối của sứ điệp của Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền giáo Chủ nhật 22 tháng 10. Đức Thánh Cha đã nói lên ước mong của Ngài như sau. Ước gì Ngày Quốc tế Truyền giáo được trở nên dịp thuận tiện để hiểu rõ hơn rằng chứng tá của tình yêu, linh hồn của sứ mạng truyền giáo là điều có liên quan đến tất cả mọi người. Việc phục vụ cho tin mừng không được xem như là một cuộc phiêu lưu riêng rẽ, nhưng là một dấn thân chung cho mọi cộng đoàn. Bên cạnh những ai hoạt động ở tiền tuyến của công việc rao giảng phúc âm, và ở đây tôi nghĩ đến các nhà truyền giáo nam nữ với hết lòng biết ơn, thì có nhiều người khác, như các thiếu nhi, những bạn trẻ và những người lớn, góp phần vào việc mở mang nước Chúa trên trần gian bằng lời cầu nguyện và bằng sự cộng tác của họ trong nhiều cách thế khác nhau. Ước mong cho việc cùng nhau thi hành sứ mạng truyền giáo này được luôn tăng trưởng nhờ sự góp phần của tất cả. Tôi muốn nhân dịp này để nói lên lòng biết ơn của tôi đối với bộ rao giảng phúc âm cho các dân tộc, tức bộ truyền giáo, và đối với những hội giáo hoàng truyền giáo, là những cơ quan tận tụy điều hành những cố gắng tại khắp nơi trên thế giới để nâng đỡ công việc của tất cả những ai đang hoạt động ở tiền tuyến truyền giáo. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Đấng đã cộng tác tích cực vào khởi đầu của sứ mạng giáo hội bằng sự hiện diện của mẹ nơi thập giá và bằng lời cầu nguyện của mẹ nơi phòng tiệc ly. Nguyện xin mẹ nâng đỡ hoạt động của các nhà truyền giáo và trợ giúp cho những kẻ tin vào Chúa Kitô được càng ngày càng có khả năng hơn để yêu thương đích thực, ngõ hầu họ trở thành nguồn nước hằng sống trong một thế giới đang bị khát trên bình diện tinh thần. Tôi hết lòng mong ước được như thế và ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích trên từ những lời cuối cùng của sứ điệp truyền giáo ngày 22 tháng 10, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.